tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Luật an ninh mạng của Việt Nam đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng 2019, thế nhưng cho tới nay các văn bản hướng dẫn thi hành luật này vẫn chưa được ban hành. Lý do có thể là vì luật này tiếp tục bị chỉ trích là vi phạm quyền tự do ngôn luận trên Internet và gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực Internet. Các văn bản bao gồm hai nghị định và quyết định của Thủ tướng ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, lẽ ra phải được Bộ Công an trình Chính phủ trước ngày 1 tháng 10, 2018. Thế nhưng tiến trình này đã gặp nhiều chậm trễ. Ngày 22 tháng 3 vừa qua, khi làm việc với tổ công tác của Thủ tướng Việt Nam, ông Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã giải thích sự chậm trễ này là do gặp nhiều khó khăn vướng mắc vì đây là lĩnh vực mới, đối tượng chịu điều chỉnh của các quy định gồm nhiều bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cho nên việc xin ý kiến phải thực hiện nhiều lần, nhiều địa chỉ. Ông Lê Quý Vương thú nhận là cũng có nhiều ý kiến khác nhau giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin Truyền thông, cho nên cần có thời gian trao đổi kỹ hơn. Nhưng Thứ trưởng Công an không nói rõ đó là những bất đồng gì. Đây là những lý do chính thức trả lời RFI Việt ngữ ngày 11 tháng 4 vừa qua, luật sư Hoàng Cao Sang thuộc văn phòng luật sư Hoàng Việt đưa ra phỏng đoán về sự chậm trễ này.
Thứ nhất, đó là sau khi ban hành luật an ninh mạng thì cũng có rất là nhiều quan điểm phản ứng về những điều luật quy định về cái thể hiện quan điểm của cá nhân, tổ chức về vấn đề liên quan tới an ninh, tới chính trị của nhà nước Việt Nam. Và đặc biệt nữa là liên quan tới một số các trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ trên không gian mạng. Cho nên là có nhiều quan điểm trái chiều nhau. Và tôi cho rằng cái này nó cũng làm ảnh hưởng tới đầu tư kinh doanh cũng như là hội nhập của Việt Nam. Cho nên khi luật an ninh mạng ra đời thì cái nghị định và hướng dẫn cái này thì cũng chưa thông qua được. Chưa có ai nói lý do cụ thể về vấn đề tại sao chưa thông qua. Nhưng mà theo như mình phỏng đoán với những cái thông tin thì tôi cho rằng vì quá trái chiều nhiều vấn đề về những cái quy định của luật này cho nên là cũng chưa ban hành được cái nghị định hướng dẫn một cách cụ thể để thực hiện cái luật an ninh mạng của Việt Nam.
Luật sư Hoàng Cao Sang cũng nêu lên những quy định bị xem là trái với quyền tự do ngôn luận trên Internet của công dân tại Việt Nam.
Chẳng hạn như là về vấn đề mà nói xấu các lãnh đạo, rồi các anh hùng, các doanh nhân. Mà về vấn đề nói xấu đối với những thành phần đó thì tôi cho rằng nó cũng rất là mơ hồ. Không biết là như thế nào là nói xấu. Anh có thể dùng cái từ nói xấu để anh bắt người khác khi mà người khác bày tỏ cái quan điểm về một nhân vật nào đấy. Chẳng hạn như là bây giờ nói là một ông bí thư hoặc là một ông chủ tịch tỉnh có bồ nhí rồi có thăng cấp cho bồ nhí của mình lên cấp một cách bất thường. Thì như vậy là nhiều khi anh lợi dụng cái đấy anh nói là nói xấu cán bộ lãnh đạo để anh bắt người ta thì tôi cho rằng cái đấy nó không ổn. Và trước khi mà luật an ninh mạng có hiệu lực thì tôi thấy là rất là nhiều người dân cho rằng cái luật an ninh mạng nó gần giống như bóng ma đó. Để biệt cái sự gọi là bày tỏ quan điểm của mình hoặc là chống tham nhũng hoặc là chống tiêu cực của người dân.
Riêng giới doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực Internet, hiện đang sốt ruột chờ xem chi tiết của các văn bản hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng của Việt Nam. Vì luật này sẽ không chỉ buộc các công ty như Google hay Facebook phải gỡ bỏ những nội dung chỉ trích chính phủ mà còn phải lưu trữ các dữ liệu ở Việt Nam. Hơn nữa, các công ty này sẽ buộc phải lập văn phòng đại diện ở Việt Nam, điều mà các công ty nói trên không muốn làm vì sợ nhân viên của họ bị áp lực chính trị, thậm chí bị bắt giữ. Luật sư Hoàng Cao Sang nêu lên những khó khăn của các doanh nghiệp nếu luật an ninh mạng được áp dụng.
Đối với các doanh nghiệp chung, không phải là những doanh nghiệp liên quan tới vấn đề cung cấp dịch vụ mạng thì họ cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng cái luật an ninh mạng chủ yếu và tác động trực tiếp đến những cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng, chẳng hạn như Facebook, Google hoặc là một số các doanh nghiệp khác thì nó ảnh hưởng tới cái trách nhiệm của người ta. Chẳng hạn như là điều 41 của luật an ninh mạng quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng. Thì họ nói yêu cầu là phải cảnh báo về khả năng mất an ninh mạng trong việc sử dụng dịch vụ trên không gian và cung cấp những cái hướng dẫn phòng ngừa hoặc là xây dựng phương án giải pháp phản ứng nhanh với sự cố an ninh mạng hoặc là xử lý ngay điểm yếu, lỗ hổng, mã độc tấn công mạng. Như vậy thì tôi cho rằng những cái phương án này họ rất là khó áp dụng cái biện pháp của họ. Và đặc biệt là cái điều 26 của luật an ninh mạng có quy định đối với các doanh nghiệp mà thực hiện cái dịch cung cấp dịch vụ mạng phải có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh ở tại Việt Nam, thì tôi cho đó là một cái bất cập và không khả thi. Đặc biệt là đối với cái quy định là các tổ chức này, các doanh nghiệp này phải đặt hệ thống lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, thì cái đấy tôi nghĩ là càng bất khả thi. Bởi lẽ là ở đây chúng ta có phải trên 250 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quốc gia nào, vùng lãnh thổ nào cũng quy định như Việt Nam như vậy, thì sao mà doanh nghiệp đáp ứng được cái nhu cầu như vậy? Cho nên là tôi nghĩ là cái đấy là rất là khó khả thi. Thực tế hiện nay là như doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Facebook thì họ có khoảng chừng cỡ 11 cái trung tâm lưu trữ dữ liệu, nhưng mà đến 6 cái là nằm ở Mỹ, còn 2 cái nằm ở khu vực là Singapore và Hồng Kông, rồi một số các trung tâm nữa nằm ở khu vực Âu Châu, thì họ đã điều hành sử dụng hết cho cả các quốc gia và hoạt động rất là tốt. Bây giờ mà yêu cầu đặt từng quốc gia một thì tôi cho rằng điều đó là bất khả thi.
Tờ Washington Post ngày 16 tháng 3 trích lời tiến sĩ Vũ Minh Khương, Đại học Chính sách Công Lý Quang Diệu tại Singapore, người đã cố vấn cho chính phủ Việt Nam về an ninh mạng. Ông nói, thay vì xây dựng một hệ thống luật pháp vững chắc cần thiết cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua công nghệ, chính phủ chỉ quan tâm đến các vấn đề tin giả và bất cứ những gì có thể gây phương hại cho ổn định chính trị. Theo tờ Nhật báo Mỹ, đối tượng chính của luật an ninh mạng Việt Nam là Google và Facebook. Tờ báo trích lời nữ ca sĩ Mai Khôi, và cũng là một nhà hoạt động chính trị ở Việt Nam, nhận định luật an ninh là một mưu toan của chính phủ nhằm kiểm soát không gian duy nhất mà trong đó người dân có thể tự do phát biểu. Luật sư Hoàng Cao Sang cũng có ý kiến tương tự.
Tôi cho rằng là những quy định theo luật an ninh mạng của Việt Nam như vậy thì nếu mà thực hiện thì rất là khó khăn. Ví dụ như là bây giờ yêu cầu họ phải đặt cái trung tâm lưu trữ dữ liệu ở Việt Nam thì tôi nghĩ là không thể đặt được. Mà nếu mà áp dụng luật thì không thể đặt được, đó có nghĩa là anh không thể hoạt động tại Việt Nam. Có nghĩa là người dân không sử dụng được cái dịch vụ như Facebook, Google hoặc là Yahoo. Có nghĩa là nếu mà căn cứ đúng theo luật thì người dân mất quyền sử dụng những cái dịch vụ đấy. Mà tôi cho rằng những cái dịch vụ đó nó đang làm thay đổi cho cả một cái xã hội của Việt Nam. Thay đổi về nhận thức, về thương mại, về quyền con người cũng như là về toàn diện xã hội. Mà nếu mà chặn cái đấy thì tôi cho rằng không biết là xã hội Việt Nam sẽ đi về đâu.
Bên cạnh những ý kiến trái chiều của các nhà hoạt động, các doanh nghiệp thì quốc tế cũng tiếp tục chỉ trích luật an ninh mạng của Việt Nam. Trong bản kết luận công bố ngày 28 tháng 3 về báo cáo quốc gia tình hình nhân quyền của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát lần thứ 3, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã xem luật an ninh mạng là một luật xâm phạm quyền tự do ngôn luận trên mạng, vì luật này cấm việc sử dụng Internet để phổ biến những thông tin chống hoặc chỉ trích nhà nước. Trong bản thông cáo đưa ra ngày 4 tháng 3 nhân cuộc đối thoại nhân quyền Liên Hiệp Châu Âu Việt Nam, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch cũng nhấn mạnh rằng luật an ninh mạng của Việt Nam đe dọa quyền có một cuộc sống riêng tư và có thể tạo điều kiện cho việc đàn áp mạnh hơn nữa các hành vi bất đồng chính kiến hoặc vận động trên mạng. Cho dù chưa có văn bản hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng, nhưng chính quyền Hà Nội đã bắt đầu mạnh tay với các tập đoàn Internet quốc tế. Chỉ vài ngày sau khi luật này có hiệu lực, mạng xã hội Facebook đã bị cáo buộc vu khống, bôi nhọ cá nhân, tổ chức. Cụ thể, Facebook bị xem là không đáp ứng tốt việc bóc gỡ những trang có các hoạt động bị xem là kích động chống phá nhà nước, theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Facebook còn bị cáo buộc thêm hai tội là cho phép quảng cáo bất hợp pháp và trốn thuế. Đáp lại những cáo buộc đó, công ty Facebook ngày 9 tháng Giêng vừa qua cho biết họ đã hạn chế nội dung bất hợp pháp và đang thảo luận với chính phủ.